cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ niệm thương, mắt luôn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh xương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân đã quay về nơi đây, hướng từ chiếu tọa mây bay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thanh Bình. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay chúng ta là ngày đầu tiên tu tập và có hai cái thời pháp vào buổi sáng. Chúng ta có một cái thời là sống kinh nghiệm Phật, chết về với Phật. Buổi chiều nay chúng ta có chia làm hai thời. Thời đầu tiên thì chúng ta sẽ chia sẻ cho quý vị một thời, và thời thứ hai thì là trả lời vấn đáp câu hỏi Phật học. Ai có câu hỏi thì được tặng phần quà nha. Như vậy thì chúng ta bắt đầu vào buổi chiều hôm nay. Quý vị có buồn ngủ không? Không, không. Không có buồn ngủ, đừng gặt gặt nha. Nói hồi cái gục một cái, ông thầy tính đâu nói tâm đắc dữ lắm, gặt lý lìa. Như vậy thì vào buổi chiều này gió thổi hiu hiu, rồi chừng này mở nhà vô phòng bắt máy lạnh, cái ngủ cái ngon lắm. Mới vừa rồi ngồi đợi thôi đó, thầy dựa lưng thôi còn muốn là đi ngao du tứ hải, chú tiểu không kêu cái ngao du luôn. Vì thế con người mình á vậy đó, sống trên thế gian này mình phải nghỉ ngơi, mỏi mệt lắm. Càng lớn tuổi càng thấy mỏi, càng thấy mệt, càng thấy sức khỏe mình kém hơn hồi nhỏ nhiều, không có gì thấy không? Nên mỗi khi người ta lớn tuổi á, cái đầu là người ta lo lần rồi đó, lo tu, nghĩ kỹ lại coi, nếu mà không có con đường nào qua con đường tu đâu, không có chữ nào qua chữ đạo đâu. Đó nói thiệt đó, đời càng ngày sức khỏe càng kém, càng ngày càng bệnh nhiều, càng ngày là càng gần với đất mà xa trời. Nên cái người ta có trí, ta thấy cái thế gian này là đầy dẫy những cái đau khổ đó. Nên bữa trước có cái chú Phật tử, chú là đạo Phật, ta tu người ta quan hỷ an lạc, ta tu chưa được an lạc chứ gì đâu nói khổ không vậy. Đức Phật có nói khổ đâu, sao không nói? Đức Phật dạy chúng ta khổ để chi? Để ta ý thức cuộc đời này đau khổ mà đừng có ham đắm mà tu. Chứ không phải dạy cho chúng ta thấy đau khổ rồi chúng ta là quỷ mị, chúng ta phải đuồng gầu hờn giận ở trong cái đau khổ đó. Đức Phật chỉ được cái bản chất của cuộc đời này là đau khổ, cái gốc của nó là đau khổ. Còn cái ngọn của nó là thấy tùm lum lắm, nhiều ngọn lắm. Cái ngọn đó thấy giàu, thấy đẹp, thấy danh vọng, thấy quyền tước, có chồng, có vợ, có người yêu, có con, có cái, có nhẫn ngọc xoàn rồi đó. Cái đó là cái ngọn của nó đó. Còn cái gốc nó là bản chất của nó. Gốc của nó là đau khổ quý vị. Bản chất của nó là cái hữu cốt đó. Bản chất của nó là bộ xương đó. Bản chất của nó là già, là bệnh đó, là mất hết sức khỏe đó. Bản chất cuộc đời là vô thường. Bản chất cuộc đời là không. Nó không có tồn tại gì, không có tự tánh. Bản chất cuộc đời không có tự tánh. Bản chất cuộc đời là vô thường. Và nên ai mà ý thức được chữ khổ thì người đó đã bước vào cái cửa của bậc thánh, của tứ thánh đế. Đức Phật dạy bài kinh đầu tiên ở dưới thế gian là Đắc Quả A La Hán, là bài kinh Tứ Diệu Đế. Trong đó Đức Phật dạy là cuộc đời này là khổ, nguyên nhân của đau khổ, con đường của diệt khổ. Sau khi tận diệt đau khổ rồi, chúng ta chứng đắc được cảnh giới Niết Bàn. Như thế nào Đức Phật dạy? Cái bài đó là bài kinh Tứ Diệu Đế đó. Nhưng mà hôm nay là những ngày vía Quan Âm, là ngày 19. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế đó. Và ngày hôm nay thì là mình vía Đức Quan Thầm Bồ Tát. Mà Quan Âm Bồ Tát á, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, không? Vị Quan Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát có hạnh nguyện cứu khổ cho chúng sanh. Có gì thấy không? Nên chúng ta có phân biệt được là khổ, rồi diệt khổ, rồi cứu khổ, rồi giải khổ, rồi nhận thức khổ. Trong tất cả cái đó, nếu mà cái trình tự của sự tu tập đó là chúng ta thấy được đau khổ, ý thức được đau khổ, và chúng ta nhận thức được đau khổ, rồi chúng ta giải khổ, chúng ta diệt khổ, thì nó mới diệt được. Còn chúng ta không thấy đau khổ, chúng ta thấy vui quá à, chúng ta nói là không có lọ tu. Thấy vui không lọ tu, lấy vui cái mê đắm mà. Mình mê đắm là thường làm mê đắm để thỏa mãn cái dục vọng, để chúng ta tìm cái niềm vui trong đó. Do đó Đức Phật dạy chúng ta cái khổ để làm chi? Để chúng ta không có chìm đắm trong cái dòng mà dục lạc, tìm đắm đông những cái tham đắm của thế gian gọi là nhiễm trần đó. Nên người nào thấy khổ, ý thức được khổ, người ta tu, người ta vượt qua, không có nhiễm trần. Mà không có nhiễm trần, không có gì quyến luyến. Thường là cô hồn là nhiễm trần đó. Nhiễm trần là quyến luyến, còn tự nhiên cắt ngang mất hết. Do đó mà tâm của mình luyến tiếc. Mà luyến tiếc á thì trở thành cô hồn. Ông luyến tiếc mất hết trơn, ông luyến tiếc ngồi đóng sầu thương quán giận âu lo, ông trở thành cô hồn não không hay. Như vậy thì khi mà mình còn sống mình có ý thức nè. Nên người nào có ý thức đau khổ mà họ tu, chứ không phải có ý thức đau khổ rồi để mà cho chúng ta sầu luôn, chúng ta đổ sụp luôn, để chúng ta ngã quỵ luôn. Đức Phật không có dạy như vậy. Dạy cho chúng ta thấy đau khổ, đừng có ham, đừng mến, đừng ưa nó nữa. Chứ chúng ta thấy nó không có đau khổ, không biết được bản chất nó, mà thấy cái ngọn của nó không á, đâu có gì là người ta không có tu đâu. Người nào thấy được cái gốc của nó họ mới tu, đâu có gì. Nên người nào thấy cái gốc của khổ thì họ mới tu. Nên vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Tuy là nó cũ trong tinh cưới Tứ Diệu Đế, nhưng người ta sẽ trao đổi nhau một khía cạnh khác của cái chữ khổ này, với đề tài được mang tên, hồi nào tới giờ ta chưa đặt tên chữ, đạo tràng mình đặt tên một chữ thôi, là khổ. Như vậy thì cái thứ nhất là Đức Phật chỉ cho ta cái gốc của đau khổ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nhận thức ra được cái đau khổ. Cái thứ ba là mình cầu Bồ Tát chư Phật cứu khổ. Cái thứ tư là tự mình giải khổ. Cái thứ năm tu tận diệt đau khổ. Nó là lộ trình đó. Chứ không phải người ta nói đời ơi, thấy khổ làm chi, đạo Phật quỷ mị quá, thấy khổ cái là tự nhiên làm ta mất ý chí vươn lên đó. Không có đâu. Đó, không có gì. Thấy rõ bản chất nó, đừng tham, đừng mến, đừng ưa, đừng tiếc nó nữa. Đó, không có gì mà ta tập trung tinh thần và ta tu. Nếu mà chúng ta tập trung tinh thần tu, trong đó có Bồ Tát đạo, thì ý chí ta dương lên càng mạnh hơn nữa đó. Khi ta là mình đó, sống cá nhân ích kỷ riêng tư cho mình đó, thì lúc đó chúng ta làm một. Nhưng mà nếu ta vì chúng sanh ta làm, có thể làm 10 đó quý vị. Chứ không phải người tu không làm đâu. Nhằm khi người ta làm 10 luôn nữa, nhưng ta sống vì người khác mà ta làm. Ta thấy lòng thương yêu, thấy bao nhiêu chúng sanh đều lặn hợp trong đau khổ, nên ta quyết chí, ta cứu khổ cho chúng sanh. Quyết chí tìm ra con đường để giải khổ, tận diệt đau khổ cho chúng sanh. Nên Đức Phật, Ngài sau khi Ngài chứng đắc đạo quả Bồ Đề rồi, Ngài đã tận diệt đau khổ hoàn toàn rồi. Nên Ngài muốn đem cái sự hiểu biết của Ngài, Ngài muốn đem giáo pháp của Ngài, đem đến khắp nẻo ta bà này để chỉ cho ông sanh đâu là đau khổ, quý vị, đâu là bản chất của sự đau khổ, gọi là bản chất, tức là đâu là cái gốc của sự đau khổ. Và bản chất là gì? Là cái gốc của nó, là cái cội nguồn của nó đó. Lên trong đời sống của mỗi nhân sinh mình, Đức Phật chỉ ra quý vị, là bản chất của nó là đau khổ. Tại sao? Tại vì mình á sống trên ngọn mà không sống tới gốc. Tại mình sống á, mình sống như ngọn đèn vậy đó. Ban đêm cái đèn tỏ ra xung quanh, thấy trơn xung quanh vậy đó, nhưng mà không thấy được cái chân đèn. Mình là không thấy được cái chân đèn, tức không thấy được nguyên nhân đau khổ là do chính bản thân mình đó. Không có gì, đau khổ là chính do cái bản thân mình gây ra, và đau khổ chính do cái tâm ái dục của mình mà gây ra, là gây ra cái đau khổ đó. Bản chất của cuộc đời này đau khổ là sao? Tại con người ta giàu cho vua quan, giàu cho thần dân, giàu cho già, giàu cho trẻ, giàu cho mạnh, giàu cho yếu, tất cả đều phải già, tất cả đều phải bệnh, tất cả đều phải chết, tất cả đều phải luân hồi theo nghiệp, có đúng không? Đó là bản chất của cuộc đời đó. Bây giờ làm vua đi, cuối cùng cũng là có chữ băng hà, tuy không gọi là chết nhưng cũng cuối cùng cũng gọi là băng hà. Là ông thầy đi, không gọi là chết, cuối cùng cũng gọi là chữ tịch. Quý thấy không? Chữ nào cũng vậy thôi, cũng nín thở làm thinh à, đúng không? Vậy thì cái bản chất của cuộc đời cuối cùng là gì đó? Nó đẹp rồi nó xấu à, nó có còn nó có mất, người ta cho cái gì lấy lại cái đó. Bản chất cuộc đời mình hơi không hiểu được bản chất cuộc đời thì người ta khổ lắm, hiểu nó hết khổ. Đâu mà người ta cho mình được là người ta lấy lại được, đúng chưa? Ta cho mình cái gì? Cho mình cái thân này, khi khóc chào đời cho thân này, vì khi lúc đám ma ta lấy lại đấy, sống cát bụi trở về với cát bụi. Của cải hồi mình sanh ra không có gì hết, hai bàn tay trắng à, mà gì sanh ra người ta cho cái tả à, chết đi ta cho cái hòm đó, vậy xong rồi đó, còn gì đâu, tất cả cái chúng ta làm để lại hết. Cái gì thấy chưa, bản chất cuộc đời đó, nếu mình hiểu được vậy đó thì mình hiểu được cái bản chất cuộc đời là đau khổ. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết à, ai cũng phải sống chật vật với cuộc sống này, sống phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải lo cho người thân à, dần dần khổ chưa? Rồi vì sao không đó, khổ thân tới tâm nữa, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài khổ không? Thương nhau đắm đuối luôn, xa nhau khổ không? Rồi thấy gì cũng khoái, chừng cũng muốn, chừng có được không? Không được, cầu bát đắc phải không? Khổ phải không? Rồi ngủ ấm xí thành khổ là sắc thọ tưởng hành thức nè, bệnh tật ốm đau, tất cả các cái nó hành hạ ta, nó bắt ta làm này bắt ta làm kia, thỏa mãn dục vọng cho nó, khổ không? Khổ. Tám cái khổ đó gọi là bát khổ, ai cũng có, đó là bản chất, tức là cái gốc của sự đau khổ. Ai cũng có cái gốc sự đau khổ chứ. Nên khi chúng ta mới vừa sanh ra chào đời thì cuộc đời đã chồng cho chúng ta tám cái dòng đau khổ trong đó rồi. Như vậy á, bắt đầu á, cái gốc nó đầu sanh ra cái ngọn. Cái gốc nó khổ vậy đó, nhưng mà ngọn nó vui. Giống hình cái cây á, cái gốc nó sần sùi vậy đó, mà cành lá ra bông kết trái nha, nhìn vô thấy đẹp lắm. Bông hoa xanh, hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím rồi, ngon lành lắm cái gì. Bắt đầu ta chạy theo bông hoa cành lá nha. Thấy không? Lớn lên á, thấy giàu, sang, phú, quý, đẹp, đẻ nè. À, thấy vợ có chồng, có gia đình, à, thương yêu, đầu nó là cành lá sum xê, thấy đẹp không? Cái gốc nó sần sùi thấy ghê phải không? Lên trên thấy cành lá sum xê ra đẹp phải không? Cái đó là cái ngọn, cái lá, cái bông á của cái gốc đau khổ phía dưới nha. Cái gì thấy chưa? À, ngọn lá bông nè, lớn lên đó mình đẹp chưa? À, mạnh khỏe chưa? Đi học tiến sĩ này, tiến sĩ nọ chưa? Phải không? Danh vọng quyền tước biết nhiêu, người ta tung hô vạn tế chưa? Mình thấy chưa? Ngon lành chưa? Giám đốc nó đi là sổng lưng lên ha, mặc áo vest đi đi, người ta kêu không ngó lại nữa. Mình thấy chưa? Vui dễ sợ phải không? Đùng cái khám bệnh ung thư hoài á, tại vì thầy làm phòng thuốc phải biết mà, thầy có 3 phòng thuốc sắp mở phòng 4 phòng, làm từ thiện ta hả, ông ấy làm phòng thuốc mà. Từ thiện thôi chứ không có lấy ai bạc nào chứ. Nhưng mà chữa bệnh độc không, mấy lần không tính là không làm à, bây giờ có nhiều bệnh chữa không được, bệnh tây y á là không có thuốc trị, đông y hoặc là tâm linh trì chú thì có thuốc trị, cái bình thường là không không có không không có thuốc trị gì. Ví dụ mấy hôm bữa hổm chú đó chú bị đau mà chụp hình gì nó không biết đau đường nào chứ gì, đau đi tiểu ra máu. À, bác sĩ nói là niệu đạo sao cuối cùng CT MRI vẫn không thấy, không biết có gì. À, nhà đâu có cái cục sạn á, nó bén á, nó làm dẹp á, nó cắt phía trong á, nó làm máu. Nó đòi mổ, ông không có tiền mổ, với ông sợ mổ. Ông ấy là thầy cứu con. Bây giờ thôi sao mà cứu, giờ thôi giờ ông uống bài thuốc này thử ra sao, uống 6 tháng đi, thử ra sao không có đi mổ kiếm tiền đi kinh sinh vòng đi, không? Đó là thuốc gì? Là đấy quý vị mà biết cái rễ chanh không? Rễ chanh mới lao đó, nhưng mà lấy rễ chanh nắm này nè. Rồi cái rễ câu ăn chầu á, câu ăn chầu biết không? Nó quê tôi chỉ có buồn câu đó, phải không? Đó, lấy câu rồi rễ rễ phía dưới đó chặt nắm nè. Cái tre mỡ biết không? Cây tre á, mà tre mỡ không phải tre gai, tre mỡ á, rễ phía dưới đó chặt phúng nắm này nè. Rồi cái ké đầu ngựa biết không? À, cái đầu ngựa chặt cũng nắm nè, bắt đầu đổ hơn 3 chén nước sắc còn lại 1 chén lưng nè uống. Sao vậy? Sáng chén chiều chén, sáng chén chiều chén 6 ngày. 1 2 3 chạy tuốt ngoại chơi. Hết luôn. Đơn giản. Nên á là người ta thấy trong dân gian á, cái đó gọi là bệnh khổ đó. Đâu không có gì. Nên mình đùng cái là bệnh khổ bản chất. Ông giám đốc cũng đi à. Giám đốc cũng đi à. Thấy là nhiều người giàu sang phú quý dữ lắm mà muốn đi giờ nào đi à, không có gì. Bản chất của cuộc đời nó là như vậy đó. Nó vô thường đấy. Đức Phật dạy đó là bản chất của nó đó. Nên khi chúng ta thấy cái ngọn của nó, chúng ta có quyền lực, chúng ta thấy vui đúng chưa? Ngọn nó đó, chúng ta giàu có, chúng ta thấy vui phải không? Chúng ta có vợ đẹp, có con ngoan, có gia đình phải vui phải không quý vị? Nhưng mà bản chất nó là khổ đó. Một ngày nào không bao giờ giữ được cái đó cả quý vị. Tại sao? Tại nó là vô thường, nó có bền, không có chắc. Có duyên đến, duyên tan. Nên có những người vô thường đến không mấy nữa. Cô kia bên Mỹ có người mẹ 86 tuổi mới mất mà cổ muốn đồ chết theo mẹ cổ. Cổ là cổ thương mẹ chứ lắm, họ không chấp nhận được cái chết của mẹ cổ. Mà người con này cũng chí hiếu nghe, mình nghe cũng cảm động. Ông vì cổ lại giờ cổ không ăn ngủ gì được, chứ cái thầy cứu con với cái kiểu này con chết con không sống được, tức là nhớ mẹ cổ không à. Rồi cổ như là trong lòng mà không giải quyết được cái mâu thuẫn từ trong lòng của mình, biết đời nó là vô thường, biết nó là như vậy cái gì mà không giải quyết được ở trong tâm cổ. Cổ tự thấy không giải quyết được, bỏ ăn bỏ ngủ, giờ hai mắt thụt vô đang thui tù lùi, không ăn luôn, ốm xanh xương luôn. À, thời gian sau nữa chắc đi theo mẹ luôn, quý vị thấy không? Đó là, nhưng mà chúng ta thấy những cái trường hợp gì, cái gia đình có giữ được hoài không? Nó phải tới một ngày nào đó phải gả đi, tới một ngày nào đó cũng phải sinh ly tử biệt. Đó mà thôi. Cái điều này Đức Phật đã nói ở trong kinh rồi, là có một cái người đó có đứa con rất là ngoan hiền, nhỏ 6 tuổi à, mà tự nhiên bệnh chết. Mới lên lại cầu Phật cứu cải tử hoàn sanh. Đức Phật mới nói là vô làng á, nhà ai mà không có người chết nó xin hột đậu về, Đức Phật bào chế cho cái viên thuốc gọi là cải tử quần sanh. Có đi từ sáng cho tới chiều về hất hơ hất hải gặp Phật, là nhà nào cũng có người chết chứ, không cha không mẹ không ông nội bà nội, ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sờ bà sờ, ông sẩm bà sẩm, ông cẩm bà cẩm, ông kỹ bà kỹ, thế nào cũng có à. Thế nào nhà cũng có người chết à, không biết không. Do đó Đức Phật mới nói là con à, không phải chỉ riêng con, những người chết đó là cha là mẹ, là ông là bà, là em là út, là cháu của người ta đó, người ta vẫn đau khổ. Nên trên thế gian đó là cái quy luật đấy, quy luật của cuộc đời, không phải chỉ có riêng con, đó là sự thật của cuộc đời, bản chất của nó đấy. Chứ không phải bản chất của nó là cả gia đình vui nha, bên mái ấm gia đình rồi luộc nồi bánh tét, trong nồi bánh chưng, là mình thấy cái đó là cái bông hoa trên thôi, nó trổ thôi, cái gốc của nó, bản chất nó như thế đó. Đến một ngày nào đó tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con, cắt 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 thùng rồi xong. Tới đó chứ không phải không tới đâu. hôm nay chống chầu nhà người ta, ngày mai chống chầu nhà mình. Thầy đừng nói xui, không nói nó cũng tới à. Nói cho biết trước, chánh chánh đường nào, chết sao chánh. Chánh là chánh cái chỗ, chánh đừng có khổ khi chết. Chánh là chánh như vậy đó. Thay vì ta khổ đau à, ta trước khi chết ta la làng la sớm, vì trước khi chết ta niệm Phật cầu vãng sanh, không sướng hơn sao? Thay vì thay vì đây mình khóc cho người chết, đập đầu vô hòm rồi lăn 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 ở đó mình hộ niệm, không sướng hơn sao? Phải không? Mình biết đâu đâu mình hộ niệm, còn người kia thì an ổn ra đi, vậy thôi, nhẹ nhàng thanh thản. Đây là quy luật rồi, nên mình phải thuận theo quy luật đó. Mình là tác phong của bậc thánh ha, đến nhẹ nhàng ra đi như làn gió, không đến cuộc đời này như cuộc dạo chơi thôi à. Không, cái gì thấy không đó, nhà mình là nhà trọ đó, còn mình là phòng trọ nè, mượn thân xài mai mốt trả lại cho người ta, cho đất nước gió lửa. Còn nhà mình là nhà trọ, đến mấy mươi năm rồi mình ra đi, chủ nó lấy lại chủ lấy lại sang tên rồi xong. Do đó cái gì là của mình không, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, phải không? Lang thang từ độ luân hồi u minh, nẻo trước xa xôi dặm về. Ai ý thức cuộc đời là khổ, nên ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành mà thôi. Ở trần thế bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài trăm năm, cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Chi bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên biết được vậy rồi thì của cải vật chất trên thế gian thôi, có đến thì đến, có đi thì đi, là duyên đấy. Đến là có duyên, đi là hết duyên, hợp ly tán tụ tụ tán mà thôi. Nó đến nó có duyên với mình, nếu hết duyên nó ra đi á thì mình chào ha, say goodbye to you, chào nó không có gì chứ. Ra đi mỉm cười, nó đến vẫn mỉm cười. Ai đến với mình đón nồng hậu, ai ra đi tiễn khách vui vẻ đàng hoàng. Sống trong kiếp người thanh thản nhẹ nhàng, đến như làn gió ra đi như làn gió, gì nhẹ nhàng thanh thản chứ thôi nặng lòng mình dữ lắm, bận lòng dữ lắm. Trời ơi, có cô Phật tử hôm qua 86 tuổi rồi kêu tu đó thầy ơi. Nhỏ cháu nội con có mới có 18 tuổi, nó học mới lớp 12 nha. Chưa vô đại học chứ, chưa có chồng gì trơn á, con lo nuôi nó hồi 2 tuổi tới giờ á, lo muốn chết luôn, lo tối ngày nấu cơm, giặt đồ, nước nó đi học đi về, nó tiền đóng học phí. Nam mô Phật. 86 tuổi còn lo, nó là gì, bệnh gần chết luôn, bệnh gì tao tùm lum hết trơn á, bệnh thận có nước, rồi bệnh lên máu, rồi bệnh tiểu đường, à, rồi hở van tim, rồi gai cột sống, thoát vị địa điểm, rồi mở máu, vậy mà lo tới chừng nào, rồi mai mốt giữa chừng lo, nó đứt bóng từ bi giữa chừng giờ chứ lo gì nữa, lo. Quý vị, 18 tuổi lo cho 86 thì nó đúng, mà tại sao 86 lại lo cho 16? Nặng lòng dữ vậy. Đó, có gì thấy không? Buông nó đi. Nó có gì? Mà đâu phải nói có mình đâu, mà còn anh chị em chú bác toàn Việt kiều không. Đó, có gì vậy mặt to. Có gì? Niệm Phật đi, giờ chưa có rảnh thầy ơi, đợi nó có gia đình chồng con rồi trơn á, lúc đó con đi tu. Mô Phật 86 tuổi đợi có 10 đứa 18 tuổi nó mới học lớp 12 à, mà đợi có chồng có con có gia đình trơn con đi tu. Đi tu ai nhận đi? Nhận vô ta nuôi bệnh hả? Phải không? Đi đến chùa Thanh Bình có nhận không? Nhận vô nuôi bệnh hả chi? Nên trong cuộc sống này quý vị thấy nó ngỡ ngàng vậy đó. Nếu mình không chi nguyên cái tận cùng, cái gốc của đau khổ Đức Phật dạy, chúng ta tham đủ thứ chứ không gì. Thấy chưa? Nên Đức Phật chỉ cho ta bản chất của đau khổ cuộc đời. Nên chứ không phải Đức Phật chỉ cho bản chất đau khổ để cho chúng ta mộp luôn, rồi chúng ta gọi là ngã quỵ luôn là không phải. Chỉ để chúng ta đừng ham, đừng thích, mà chúng ta tránh đi. Nếu thấy đời là đau khổ vậy còn khoái cuộc đời nữa không? Không phải thì không cầu sanh lại, đúng không? Không phải thì mình mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chứng đắc Niết Bàn Đại Định, trở về chân tâm Phật tánh Niết Bàn Đại Định. À, do anh ta không khoái không ưa nữa, tại không hết không ưa nó nữa, nó đến đi tùy duyên thôi. Tâm ta nhẹ nhàng thanh thản, bởi đó mới có rảnh niệm Phật. Chứ còn gì cũng mến cũng ưa không sao niệm nổi, phải không? Niệm niệm toàn nhớ tới vàng không sao niệm. Ai mà lỡ quên thì khóa tủ sắt nhà mà lỡ tới đây niệm Phật ngài được thua gì cũng thua. Nam mô A Di Đà Phật, còn cái nam mô chìa khóa. Niệm Phật nghĩ tưởng tới Phật mà mình toàn nhớ chìa khóa không à? Vì tại vì người ta nặng lòng đối với vàng, buông chưa được. Vì người ta chưa, tại sao buông chưa được? Tại vì người ta chưa hiểu được bản chất của nó là đau khổ. Đó mới chưa được bản chất nào. Chúng ta chưa biết được đó là nhân, đó là duyên. Nên cái đầu tiên Đức Phật chỉ chúng ta là bản chất của nó là đau khổ. Nên mình suy tư, mình mới biết được ý thức của sự đau khổ. Ý thức nó đau khổ. Mình hiểu được bản chất của Đức Phật dạy đó là bản chất rồi. Ý thức của sự đau khổ tức là mình gặp cái gì thì phải có ý thức đó là khổ. Tại sao? Nào cái gì bây giờ ông chồng nè, có ý thức là khổ nè. Ý thức là khổ là sao? Bây giờ á, đâu phải ông là chồng mình, ông lo cho mình không đâu quý vị. Mà cái sao cái đó là cái gì? Là ghen, là tiên, là có vợ bé nè. Rồi mai mốt ông có bệnh nè, mình lấy lo cho ông nè, trả tiền rượu nè, rồi ông cọc cằn nè, cả trăm thứ chưa nói tới ông chồng ở dơ. Cả trăm thứ lận, chứ không phải một hai thứ. Cái đó là nó nói là mình ý thức. Ý thức cuộc đời nó là khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra chi, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đời là khổ, rừng mê bể ái, sống trăm năm thoải mái được nào, cư trần chẳng được tiêu dao, ngày qua tháng lại thì âm hao sát hồn. Ta biết thế bảo tồn Phật pháp, dầu cuộc đời bão táp mưa xa, quyết lòng theo Phật Thích Ca, trì tâm niệm Phật mà về nhà từ bi. Biết vậy rồi nên ổng có mà đi đâu đi à. Biết vậy rồi tám biết rồi, anh bảy muốn đi đâu anh bảy đi à. Ai gieo nghiệp người đó lãnh à. Tám nói một câu hai câu thôi, còn á nghe không nghe thôi. Tám đi chùa Thanh Bình, tám tu, tám giải thoát. Vậy thôi à, xả bỏ hết gì chứ đừng nặng lòng quá. Nên mình ý thức cuộc đời đau khổ. Khi mà Đức Phật chỉ cho chúng ta bản chất cuộc đời là đau khổ, nên mình tiếp xúc với cuộc đời mà ý thức lấy nó liền. Ý thức này. Khi mà mình muốn ăn cắp người ta, ý thức đây là khổ. Tại sao? Nhân quả đấy. Ăn cắp của người ta mai mốt làm trâu làm chó làm bò làm ngựa nhà người ta trả nợ khổ không? Khổ, ý thức được khổ rồi đó, quý vị thấy không? Rồi bây giờ muốn chửi người ta khổ nghiệp nè, ý thức được cái câu chửi người ta là khổ, sau này mình lãnh cái quả báo đó đó, khổ, nghe chưa? Ý thức á là được ham mê thân này, ham mê cái vật chất cuộc đời này, mình có thể sanh ra làm con này con kia, mình giữ lấy nó, chấp lấy nó. Nói gì ngày xưa một cái vị tỳ kheo, người chị mới cúng dường sắp giải mà ông bị bệnh ông chết đêm đó. Và người ta lấy sắp giải, người ta đi cúng cho vị khác thì Đức Phật không cho. Đức Phật là đợi 7 ngày đi hãy cúng, tại vì ông sanh ra con rận ở trong cái khúc giải á. Ông quyến liếng hồi nào giờ mặc đồ rách không à. Bây giờ người chị cho khúc giải rất đẹp, cái vị tỳ kheo đó quý vị tu mà chưa đắc quả thánh. Nên là bị ác duyên trong kiếp trước nên phải bỏ thân này. Cái tâm chưa đắc quả thánh đó nó quyến liếng khúc giải đó, sanh ra thành con rận á, có gì ở trong đó tâm u mê, tâm si mê, sanh ra làm súc sanh. Sau khi 7 ngày rận nó chết mới sanh lên cõi trời, trải quá trình tỳ kheo tu tập nè, thiền định đó mới được sanh cõi trời. Vì thế ông cận tử nghiệp là cái tâm con rận. Đó là đoạn trong kinh á. Còn mình giờ mình quyến liếng quá trời phải không? Nên giờ mình biết vậy rồi, ý thức đau khổ đi chỉ để luyện đạo. Rồi để xa rời những cái nẻo đó, mình ý thức được đó rồi. Ý thức nó vàng á. Phải không? Mình quyến liếng nó làm gì? Khi trên thế gian này nó thì nuôi thân ta chết đi rồi nó để lại cho người khác. Nên á, khi chúng ta còn sống nó còn ý nghĩa, chúng ta không sống nó chẳng ý nghĩa gì. Đừng có liếng tiếc thành cô hồn. Nên khi mà người nào tu mà tách ra được khỏi đó, đã ý thức được đó là khổ, nên ta tách ra khỏi nó. Tách khỏi đó gọi là viễn ly. Tách cái tâm mình ra khỏi nó, viễn ly. Tách từ từ đi, tách tâm khỏi ông chồng đi. Không phải nói thôi chồng đâu, đừng về nhà đem đơn ly dị nó, ông thầy nói à, không có à, nghe. Tách ra khỏi ông chồng có nghĩa là mình biết đó, mình bám víu chừng nào, mình ghen tương chừng nào, mình khổ mình mà thôi hả. Đó quý vị, quan trọng là tâm người ta có thương mình hay không, chứ không phải mình cột người ta đi theo mình là hay. mà quan trọng ta có thương yêu mình hay không. Cái đó mới là cái gốc vấn đề, hiểu không? Vậy nên mình cắt ra khỏi ý niệm đó đi. Của cải vật chất có còn có mất thằng, nên mình chỉ giữ một cách tương đối tại thế gian thôi, chứ không phải nặng lòng lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, chó sủa giật mình sợ mất đồ. Thôi mua tủ sắt về cất cho kỹ vậy thôi, tương đối lỡ có mất đi cũng cười, mình chắc con gấp ta dữ lắm ta cấp lại, ta xài mình khỏi xài, khỏi đi bố thí, hên quá, mất công đi, không ta lấy hết ta xài mình khỏi xài, phải không? Quá đâu, sống lạc quan vậy đó, không có gì, sống ta sống lạc quan à. Nên có anh này anh sống lạc quan, anh sống yêu đời lắm, cái gì anh cũng lạc quan chứ. Anh mất xe, cái người ta lại chia buồn, mấy người bạn lại chia buồn, anh nói, ô mất xe đi bộ làm hổng dậy, đi bộ làm sức mạnh mạnh lên. Tại vì nào giờ đi xe mà giờ sức mạnh mạnh lên, cái gì anh cũng nhìn lạc quan chứ. Bữa đó đi ngang đường xe lửa sợ anh té, té xe lửa chạy lại cán biết cái giò. Trong bệnh viện á, cái mấy người bạn đi đến chia buồn ảnh, là lúc này ông còn lạc quan nữa không? Ông cười, ông là từ ngày còn có một chân giờ á, đỡ túng tiền đôi dép biển mang có một chiếc. Lạc quan gọi là lạc quan thứ thiệt đó. Trên đời nè, ta nhìn cái khía cạnh tốt mà không có nhìn khía cạnh xấu nó. Sống lạc quan ta nhìn khía cạnh tốt, ta không nhìn khía cạnh xấu. Nếu nhìn khía cạnh xấu cái sầu bi khổ não lắm. Nhìn thấy đứa con học dở chứ sầu dễ sợ. Sao mình không nhìn nhà người ta, con người ta không có đi học có sao, không biết chữ luôn, dở hơn con mình, phải không? Rồi mình không nhìn đứa con mình tin học dở nhưng được cái nó hiền, hiểu không? Được cái nó ngoan vậy cũng được đi, chứ còn đâu mà tính đâu cho nó học bác sĩ. Cái sanh nó không có gieo nhân bác sĩ mà cho nó bác sĩ sao nó học được, đúng không? Do đó mà người ta ý thức được cuộc đời là khổ nên ta tránh được nó, chúng ta diễn ly các pháp thế gian này, nhờ Đức Phật chỉ cho chúng ta bản chất cuộc đời này khổ nên ta ý thức được điều đó. Đâu có gì, còn nếu mà người ta mà ý thức điều đó mà ta tránh không nổi thì sao? Ý thức thì được đó nhưng tránh không nổi vượt qua. Ý thức cuộc đời này khổ bệnh quá chịu không nổi cũng kêu trời hoài à. Biết nữa chưa? Nên ta mới cầu Phật cứu, cầu Quan Âm cứu khổ. Nào Quan Âm mới cứu khổ đó. Cứu khổ là gì? Cứu khổ là người ta có khổ gì cứu khổ đó. Chúng ta có khổ bệnh, cứu khổ bệnh. Chúng ta nghèo quá, cầu làm ăn. Chúng ta xấu, cầu cho đẹp. Dần dần, nói chung là chúng ta khổ gì thì cầu Quan Âm, cầu Bồ Tát, cầu chư Phật cứu khổ đó cho mình. Các vị cứu được đó quý vị, thần lực cứu được đó. Quan Âm đã từng xuất hiện trên biển, cứu cho thiền nhân, cứu cho người mà đánh cá là trên biển nhiều lắm. Rồi trong cuộc đời này chúng ta ở đâu đó chúng ta gặp Quan Âm mà thị hiện mà người ta không thấy, không biết được. Khi mình đau khổ mình niệm tới Đức Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm có thể xuất hiện trong cái tướng của người bạn mình, trong cái tướng của gia đình mình, trong tướng của tất cả chứ không phải là hiện tướng Quan Âm. Tại trong phẩm 25 Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Quan Âm khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni. Hiện tỳ kheo cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc thì cần hiện U Bà Di, thì hiện U Bà Di. Cần hiện tể quan, hiện tể quan, thường hiện dân thường, thể hiện dân thường để cứu độ chúng sanh. Vì thế chưa? Như vậy thì Đức Quan Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh không phải là hiện thân Quan Âm Bồ Tát không đâu, mà nhằm khi là chỉ là hiện ra một cái người và bình thường khác. Ví dụ như chú mà bữa đó đó, hồi sáng á thầy nói là chú của mình lại xuống mất luôn đó, thì khoảng chừng mấy năm trước đó, mấy năm trước mất á, ông làm nghề hớt tóc cho người ta, lại tới nhà đã hớt tóc cho ông chủ nhà, thì nhà đó nghèo không có chỗ hớt tóc, ra tới góc dừa nó mát quá, mát tàn ve ngon lành lắm á. Ông chủ nhà bắt ghế đó, ông hớt tóc ngồi hớt tóc, hai ông nói chuyện với nhau, thì có con nhỏ nó chạy xe ngang đâu có 7 tuổi đi học mà. Nó là ông Bảy ơi, cái quầy dừa gần gớt xuống rồi đó ông Bảy, ngồi với ông dừa đi. Hai ông quảng hồn, vừa nói xong mà hai ông quảng hồn dời đi qua, dời xong cái nó gớt nguyên cái quầy, đùng ngay chân chỗ hai ông luôn. Nếu mà gớt cái hai ông chết hết. Mà không biết con nhỏ nó nào chạy ra mất tiêu rồi. Khoảng con nhỏ 7 tuổi chạy dập ngang. Nói ông Bảy ơi, quầy dừa gớt xuống đậu giờ. Nói gì hai ông mới quảng hồn nhìn lên thấy quà dừa. Mà đâu có rớt, chưa rớt mà ai sao biết được quà dừa rớt. Có chưa? Nên ở đâu đó các vị Bồ Tát mình có tu á, nhầm khi á, người ta cứu. À, những cái trường hợp đó mình có phước á, khi đó là hiện thân ra những cái như vậy. Nói gì thế mình không nói là đó là Quan Âm, nhưng những Bồ Tát hiện thân cứu khổ chúng sanh ở trong cuộc đời này, khi cần hiện thân nào thì ta hiện thân nào. Nhằm khi hiện ông Quan Thanh Liêm ra cứu khổ chúng sanh, biết đâu Quan Bồ Tát sao, quý vị thấy không? À, Bồ Tát cứu khổ trong cần hiện tể quan, hiện tể quan, hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, hiện U Bà Di, hiện U Bà Di. Nếu lòng chúng ta hướng về Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, hướng Đức Quan Âm thì Quan Âm đến cứu khổ cho mình. À, mà không phải cứu cái đùng cái đâu, quý vị, nhằm khi ta cứu từ từ. Mình niệm riết từ từ mình vượt qua đau khổ nào mà không hay. Ví dụ như mình phiền não trong lòng quá, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Chúng ta niệm những gì từ từ, chúng ta hiểu ra, chúng ta giác ra, tâm mình nhẹ nhàng thanh thản vượt qua những đau khổ. Chứ hồi đó khổ dữ lắm, niệm Quan Âm mấy tháng sau có hết khổ. Hoặc là người ta bệnh, ta niệm tới Quan Âm, là chú Quan Âm ta vượt qua bệnh. Có chú này ông ở bên nước ngoài, ông người Hà Lan, ông bị bệnh gọi là ung thư tiền liệt tuyến. Ông lên gặp thầy, bác sĩ tay thua rồi, nên đến gặp thầy thì chỉ cho ông mua. Ông ở bển đâu có uống thuốc gì được đâu, nên chỉ ông mua cái viên mà Trinh Nữ Hoàng Cung á, ở đây mình sản xuất á, uống nó hỗ trợ. Vậy chỉ ông tụng cái bài chú hướng về Quan Âm Bồ Tát, nè chỉ hướng quan tâm tụng cái bài chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đó. Ôm mình đi bắt mấy hùm á, nè ôm mình đi bắt mấy hùm, 6 chữ thôi, ông tụng liên tục cái gì. Điện được 3 tháng sau à, bác sĩ là khám rồi ông teo cái khối u á, nó teo lại là kể như gần hết á. Ông mới tới chùa hổm, ông cảm ơn quá chị La, cảm ơn nè, tôi chỉ ông thôi, còn cái niệm đó là ông niệm chứ đâu phải tôi niệm đâu, cảm ơn nè, không chỉ ông thôi. Vậy mà tới giờ ông niệm chân thành tha thiết, vì thấy có hiệu lực chưa? Niệm chú nhớ tưởng qua miệng á thì niệm, tai thì nghe, tâm tưởng qua Bồ Tát. Đó có gì tội nghiệp phước sanh, nên ai có bệnh gì đó miệng niệm tụng chú chuẩn đề nha. Hòa thượng Minh Thanh ung thư lưỡi mà tụng chú chuẩn đề, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Bồ Tát, rồi chú chuẩn đề thể thủ y tu tất đế đầu diện nên lễ thích của chị ngã kim xứng tán đại chuẩn đề nguyên từ bi thị gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tâm Biểu Tâm Bồ Đề của chị nắm đát để tha án là chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Của chị thấy không, miệng niệm lỗ tai mình nghe tâm tưởng tới Bồ Tát, làm ta tinh nghiệp vượt qua bệnh tật ốm đau ra cứu khổ. Niệm tới danh hiệu của Ngài, niệm tới chú của Ngài, Ngài đi đến cứu khổ ra cho mình. Tại vì chúng ta khổ gì? Khổ bệnh, nghe nói chưa? Cái đó là cầu cứu khổ, nên chúng ta có khổ gì cầu cứu khổ nó. Nên là sáng nè đi trên đường thấy gặp Phật tử nhắn tin qua, thầy ơi thầy, chồng con nhậu quậy quá trời thầy ơi, mà ông mê số đề, nó không thiếu nợ tùm lum chứ, thầy ơi có cách nào cứu con không? Cách nào làm cho ông bỏ rượu mê, đừng mê số đề là không? Cầu Quan Âm đi, gần tới 19 tháng 2 cầu Quan Âm đi. Thầy không đủ lực này, nặng lắm. Ca bệnh này bệnh nặng lắm, bệnh mãn tính, nặng lắm. Thầy không đủ sức. Thầy giác lần được 50kg mà ông bệnh tới 1000kg, giác nổi cầu Quan Âm có thần lực chứ. Chứ thầy không có thần lực, giác hoài chỉ ngầm khi quay lỡ đè mình chết. Số đề sao mà đổ được đó, mình nhậu gù ghiền sao đổ được, cầu Quan Âm đi. Nên trong những trường hợp đó nên cầu ông bà cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp hài tên ông ra, cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ cho chồng con tên Nguyễn Văn Tèo, đừng có ham số đề, đừng có mê rượu nữa quý vị. Cầu từ từ tự nhiên không thấy rượu không chán, tự nhiên thấy số đề hết ham. Đó, nhiều người ta cầu đạt được đó, ăn thua cái lóng đồng thành của mình, tâm thành tất linh, cứ cầu đi. À, cái gì cầu nguyện nêu tên ông ra đi, quỳ ngày nào sáng chiều quỳ 2-3 lần 3-4 lần trên bàn Phật, chân thành tha thiết cầu riết. À, cái gì ông nhìn thấy ông hết tham mà, cái nào mua đĩa kinh rồi nó về bắt cho ông nghe từ từ nhằm khi ông quay đầu hướng thiện. Biết như mấy ông nhậu bỏ rượu tu, mà mấy ông nhậu bỏ rượu tu hơn bà vợ hay vậy đó. Thầy thấy á, là tôi tinh chiên lắm, nhầm khi bà vợ tôi còn tà, tôi tèn tèn nha, tôi giống hịch na mà trôi xuống sông thả nổi như lục bình, tới đâu tới đó hơn, còn không đâu. Mấy ông mà đã giác quay lại tu rồi, cái gì tu dữ lắm. Sáng chiều công phu niệm Phật rằng rắc rắc rắc, chứ không có làm biến, không có mê phim Hàn Quốc đâu. Ở đây có ai coi phim Hàn Quốc không? Có nhiều người ở Sài Gòn mê phim Hàn Quốc dễ sợ luôn. 80 tuổi mà coi phim Hàn Quốc tới 4 giờ sáng không ngủ mà lên máu rồi chứ. Đứa con gái là thầy ơi cứu má con thầy, tính đâu bệnh gì, hỏi bệnh gì, tao không có bệnh gì chứ không bệnh gì, cứu gì. Là bà mê phim, bà lên máu, nó bác sĩ dặn ngủ sớm, coi phim tới 4 giờ sáng không à, coi phim Hàn Quốc. Rồi, cái thầy hỏi coi sao mà mê phim Hàn Quốc, diễn viên nó đẹp dữ lắm thầy ơi. Đứa nào nói nó đẹp dễ sợ luôn, đẹp, ta đóng giả không đó, không có gì. Nhằm khi cái mũi nó sẹp lép, đầu nó đun inox đồ vô đó. Nghe thấy không? Con mắt nó cũng một mí nên bắt đầu nó cắt ra 2-3 mí đó, phải không? Nó thiếu chỗ nào nó nó dư chỗ nào nó cắt ra, nó thiếu chỗ nào nó lấy cái ống bơm xe nó bơm lên. Nên mình nhìn thấy vậy thôi. Đồ giả không đó. Nói vậy nè, cái thân mình cũng giả mà. Ngày nào đó thân trả về cắt bụi thôi. Đẹp cái gì á quý vị? Đẹp không già hả? Đẹp không bệnh hả? Đẹp không chết hả? Còn chưa nói tới nó sửa, phải không? Đi Thái Lan nè, sửa tổng hợp từ A Z luôn 1,5 tỷ. Giá để ai muốn sửa sao không được chân không quý vị. Mà hay lắm nha, meo sửa thành female, female sửa thành meo. Ở Thái Lan thấy nó để đó, nên nó thấy bây giờ là người ta vậy đó. Nhưng mà để làm gì? Mới đây nè, ở Sài Gòn có một cô Phật tử này, bà chú, đấy mà không phải chú mà là cô, mà không biết cô chú giờ nữa. Tại vì hồi trước á, ông là nam, ông đi Thái Lan sửa là thành nữ, nên bây giờ mà không biết là cô kêu cô kêu chú, không biết kêu làm sao. Sửa về mới 4 tháng bệnh ung thư chết rồi. Uổng dễ sợ luôn. Đẹp quá trời sao chết chi chứ uổng. Vì thấy chưa? Do đó thân mình cũng không bền không chắc, dầu cho mình làm đẹp tới cỡ nào đẹp đi vậy, thân này vẫn không bền không chắc, bản chất của nó là vậy. Không có bền không có chắc đâu. Nên mất 1,5 tỷ mất đau không? Mà còn chịu đau nữa chứ. Nằm bệnh viện đâu mấy tháng trời. Rồi mất 1,5 tỷ, cuối cùng về bệnh thư chết. Uổng dễ sợ, tiếc, tiếc thân chắc ôm hũ cốt có gì thấy không? Khổ chưa? Do đó thôi, trời xanh sao để vậy, đến chừng nào tệ quá hay sao mới gì cỡ thị nở hay sao mới gọi là tút lại chút đỉnh. Nói còn hơn thôi kệ đi, trời xanh sao để vậy đi chứ thôi, nó làm khổ lắm. Cái quan trọng nhất là ta thấy cái đó là ý thức được sự đau khổ. Rồi nếu chúng ta vượt qua, ta cầu Phật gia hộ, cầu Bồ Tát gia hộ, người ta vượt qua đau khổ nó. Nhưng mà ngặt có một cái, vượt qua khổ này tới khổ khác. Bây giờ ví dụ như mình bệnh đi, như có chú ở dưới Sóc Trăng 90+ đó quý vị, mà ông bệnh ung thư cái ruột mà nó xì ra bên ngoài luôn di căn. Sáng đó nó mổ 8 giờ mà không biết chết sống ra sao nha. Vậy mà sáng đi không dám niệm Phật, ông niệm Phật liên tục. Ông niệm Phật tới 8 sáng đưa lên đưa xuống, nói ông không có bệnh gì chứ. Niệm bứt mục luôn bằng đêm một. Quý vị thấy là niệm ghê gớm không? Người thật, thầy đi tới gặp chú đó luôn nè. Ông nói luôn, chính miệng nói luôn không quý vị. Thường thường ta nghe người ta tính không tin, nhưng mà trong những trường hợp đó là hiếm lắm người ta nghe không tin. Nhưng mà hết cái khổ này tới khổ nọ. Khi về tới nhà, con đầu chia của nó quậy, hết khổ bệnh qua khổ một con. Quý vị thấy không? Cuộc đời nó là vậy mà. Rồi bây giờ hết cái bệnh này, mai mốt có bệnh khác. Cứu một lần thì đâu phải cứu hai lần. Tại vì lần trước cái tâm mình nó tha thiết quá cứu, còn tới giờ lũ gũi tâm mình không tha thiết bằng lần trước cũng đâu có được cứu. Do đó mà Đức Phật chư Bồ Tát có thể cứu khổ này, nhưng mà cuộc đời nó bản chất đau khổ không có thoát được đâu. Giờ cho thoát hết cái khổ này khổ nọ, thoát hết trơn nên cuối cùng cũng già cũng bệnh, cuối cùng vô hòm cũng chết hả? Cũng để lại tất cả của cải thế gian, có gì thấy không? Nên cầu Phật, cầu Bồ Tát cứu khổ, để cứu khổ trên những cái hiện tượng vậy thôi chứ không cứu được bản chất của nó. nên ta cứu được khổ này, mai mốt cũng ra khổ khác à. Cứu á, con quậy tới ông chồng có vợ bé, cứu khỏi ông chồng có vợ bé tới con đánh số đề cũng trả nợ gần chết, cái gì thấy không, hết khổ này rồi hết trơn, nhà im ấm hạnh phúc hết trơn, người khám bệnh ung thư. Có nhiều người vậy, nghèo dữ dội lắm, nghèo ghê gớm lắm, rồi gia đình á chia năm xẻ bảy trơn, tới giờ hiệp phố châu quần về hết, gia đình ngon lành hết, làm ăn phát đạt lên, khám bệnh cho ung thư mấy tháng sau chết, vì thấy không. Có những cái trường hợp đó người ta tức dữ lắm, chạy đi hộ niệm nữa. Cô Phật tử là tức dễ sợ thầy. Hồi đó khổ biết bao nhiêu, không có gì ăn, vậy làm ăn khá giả. Chồng vợ con quậy quá trời, vợ biết đạo tu hạnh chứ vậy mà không sống được. Khổ không sống được, con nói vậy đó. Bây giờ con muốn trách Phật nữa chứ. Quay lại tu hành vậy mà Phật không độ con, độ gì nổi con. Nghiệp nặng quá độ không nổi. Vì đâu mà hồi trước á, gặp con gì cũng ăn hết trơn, sao mà độ nổi. Tới bây giờ nó quay lại nó đòi nợ rồi. Nó đòi đâu phải Phật đòi. Phật đòi mình xin được, còn này mình ăn con gì nó quay lại nó đòi, phải trả nó thôi, công bằng. Bây giờ Đức Phật binh mình, không lẽ cho con kia thiệt. Đức Phật là cha chung có bốn loài chúng sanh, phai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, lẽ binh mình mày cho bên cái con bên kia thiệt. Lực công bằng, lực công bằng của vũ trụ. Mình giết người ta, ta quay lại ta đòi nợ, đó là chuyện bình thường thôi. Chịu niệm Phật ra đi, đi còn gì nữa mà la. Không phải kiếp này không đâu, nhiều đời nhiều kiếp trước con gì cũng ăn sát mạng, ta biết bao nhiêu người ta quay lại ta đòi có một chút mà la. Vì thế chưa? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đầu vô ăn chay, tập ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày lục tập chay, cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Vô ta ăn chay nó cũng phải có lý do chứ. Còn gặp con gì cũng ăn cũng nuốt, chân tới giờ bệnh gì la gì nữa. Còn nói Phật không hộ gì nữa, đổ không nổi. Thì đâu nghiệp quá trời đổ không nổi. Tụng kinh quá trời của thầy, tụng kinh cầu siêu siêu nổi. Tội quá trời sao siêu nổi. Chứ một trường hợp quý vị, tự mình. Cái điều thứ tư là giải khổ, là tự mình giải khổ. Cứu khổ khác, giải khổ khác nha. Không ai giải khổ được cho mình hết, tự mình gây mình phải giải. Khổ ở đâu? Khổ trong tâm, giải trong tâm. Khổ ngoài tướng, giải tướng. Khổ miệng, giải miệng. Khổ đâu, giải đó. Đó quý vị, chúng ta tự mình giải khổ. Trong tâm khổ là do gì? Do phiền não, do chấp trước, do mê đắm, vô nhiễm, đúng chưa? Nên giờ chúng ta tu để cho sáng cái tâm mình ra, đừng có nhiễm nữa. Bài bạc số đề là quý vị. Mình muốn ăn của người ta hả? Ăn của người ta là người khác thua, người ta khổ đó. Đúng chưa? Bây giờ lên sòng bài bốn tụ nè. Đó, lên đánh bài dùa. Đánh bài cào đi. Không, lên đây 6 nút, 7 nút, 8 nút, 5 nút, mình 9 nút, vừa vô, ba người kia miệng méo xẹo. Đúng không? Mình vui mà ba người buồn, quý vị thấy cái vui của mình sao rồi, nhân vui sao? Nhân vui trong sự đau khổ người khác, cái đó có bền không? Của quảnh tài, nên ăn cắp ăn trộm người ta đau khổ, thì cái của mình sao giữ được? Khiến ra chân. Của quảnh tài khiến ra chân, nó khiến cho thực ra nghiệp của mình đó, nghiệp gây đau khổ thì không thể nào mình hưởng an lạc ở trong đó được. Do đó đánh số, rồi ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, cân già, cân non, cuối cùng của thiên trả địa hết. Đâu có thử rồi, bán xì ke, ma tí, giàu sang, phú quý, biết nhiêu, banh hết. Đó, hình nghề sát sanh, bán mạng, ta biết bao nhiêu, cuối cùng banh hết. Quý vị nghĩ dòm xung quanh mình có phải vậy không? Nói đây mình không áp đặt, mình nguyên cái làng chó gì Hà Nội đó. Rồi giờ bỏ luôn rồi. Thôi vậy ta thấy cái việc này xảy ra, cái kia việc xảy ra, ta thấy thôi vậy là không được. Đâu vì ta bỏ luôn. Tại vì chúng ta sống trên bao nhiêu cái con vật nó đau khổ. Chúng ta lừa đảo người ta, chúng ta sống bao nhiêu người phải đau khổ. Ví dụ người ta cân già cân non coi. Ông ở trong thành phố này, ông bán gạo ông giàu dễ sợ. Mua gạo nhiều bán nhiều, người ta bán lời phân, ông không có lời phân nào chứ. Vậy mà ông giàu mới hay, với kinh doanh vậy mới tài chứ. Các nhà quản trị kinh doanh nhìn thấy ông kinh doanh là gọi là bái phục ông luôn. Mua gạo 10.000 bán 10.000. Vậy mà ông giàu đó, ai về đâu ông chỉnh cái cân á, người ta ham người ta lại mua. Ông mua 10.000 bán 10.000, ta bán 12.000 không bán 10.000. Nhưng bán còn 800 gram à. Cái cân của ông á. Đâu có chuyện gì, người ta ham á. Ta ham lại người ta mua, người ta về người ta bán lẻ mà. Đâu ai cân lại làm gì. Bán thiếu gì đó. Vậy thì ông cân á, ký ra ký 2 rồi, ông lợi cái 2 phân đó đó. Nhưng mà ông lợi hơn người ta, chỗ bán rẻ hơn người ta, ào lại ông ta mua. Con người ta ham rẻ, khoái rẻ chứ khoái tặng quà. Ở siêu thị mở gì ra có quà tặng lại đó sắp hàng mua, trời mua quá trời mua luôn. Bán cái bàn ủi 200.000 kèm theo kem đánh răng 20.000, trời ơi mua quá trời. Ai nhà đâu bàn ủi có 180, nâng lên bán 200 kèm theo kem đánh răng tặng 200, đâu có coi giá nó. Người nghe bằng ủi là 200 kèm theo kem răng 20, ai nhà đâu giá thiệt nó còn 180 lên 20, bán kèm theo gì đó, khuyến mãi tăng lên. Nếu bằng ủi không 200 không ai mua chứ. Nhưng mà nói là bằng ủi 200 kèm theo cái kem đánh răng 20.000, ôi ơi quà tặng, bắt đầu lại mua ào ào, ai nhà đâu lọt sổ. Người ta bán sao ta lầm được, mình mua mình lầm chứ sao bán lầm được, lòng tham của mình. Do đó mình nói vậy thôi nha, chứ không phải biết phải gì không, mình nghĩ gì đó không, cũng đâu đó chứ hả quý vị, tức là người ta cũng đâu đó, người ta cũng tính chứ, rồi ai bán lỗ bao giờ, đúng chưa? Đó, mình nghĩ gì không, ai bán lỗ bao giờ chứ, ta cũng có cách của người ta chứ, mình nói vậy thôi, còn cho chúng ai chúng à, vậy đó, chứ đừng nói tên ta, đến tên ta người ta đón đường mình rồi, mình không nói gì đó chúng ai chúng à, tôi nói khơi khơi và chúng ai chúng à, nếu ai có sửa, không có là thôi vậy thôi, phải không? Ở vậy ha, bữa trước á nói cái vụ mà ăn trộm, nghiệp của ăn trộm. Giảng vừa xong cô Phật tử ra đứng đón thầy má. Thầy nói con hả? Nói ủa có nói gì đâu. Hỏi vụ gì trên nãy, thầy nói nãy á là có cô Phật tử ăn trộm gì đó. Nói trời trời, nói ăn trộm có nói cô đâu. Vậy đó, tại vì hồi nhỏ có ăn trộm lần nên ai gặp cổ người ta cũng nói có ăn trộm chứ, nên cổ bực có nhiêu đó, ai nói tới ăn trộm mới dị ứng nha. Giống hệt như các ông thầy cái bữa đó, cái lễ mà Phật đản, cái mấy em nhỏ nhỏ vô chùa để mà giúp trong chùa đó, có một con em trong đó, ông thầy ông kêu lên bé lại tiếp thầy gì, quay qua ấy liền, thầy kêu ai bé. Không phải là trời trời, thì kêu bé lại tiếp thầy này, nó là thầy kêu ai bé, ai làm bé, cự với ông thầy, ai nhà đâu cổ đang làm bé người ta, nó không có gì, ta kỵ cái từ đó, ông thầy đâu biết đâu, kêu bé lại tiếp thầy, quay rồi cự luôn, nó không có gì, ai nhà đâu người ta có biết mình bé gì đâu, mình cự người ta mới biết, chứ không cự người ta đâu biết, nó khổ vậy đó. Bởi vì mai mốt gặp người nào đừng kêu bé, lỡ mà bé thiệt cái ta cự mình không, cũng khó lắm, ở đời khó lắm. Nên giải khổ là ta nhận thức ra được những cái đau khổ tự mình giải ra. Tại sao khổ? Cố chấp khổ, phiền não khổ, ô nhiễm khổ, động loạn khổ, tâm mình động lắm, khổ lắm. Tâm động gì? Nói cái vui buồn hờn giận ghét ghen, nói cái là khởi lên tâm, nói cái khởi lên tâm, tâm động dữ lắm. Có nhiều người nhảy, gọi là thế gian kêu bằng nhảy tưng tưng, nói cái là nhảy không có thiền định gì chứ, nói cái nhảy tâm động khổ. Nên mình muốn giải khổ mình tập tâm thiền đi, vì lắng xuống động xuống. Tám ơi, động kiểu này sanh tử luân hồi miết khổ thôi. Tám ơi, gắng tập tâm thiền đi, nhịn đi. Phật học phổ thông và thượng thiện qua dạy, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Mình đừng có động nữa, ai nói nhịn ta cái đi, làm ơn đi, kệ đi, phải không? Đó, như vậy ta tập tâm đừng động nữa, nó bớt khổ hả? Chưa. Rồi cái thứ hai nữa, đừng nhiễm. Nhiễm là gì? Là ham, là mê, là thích, là mến, là ưa đó. Ai gọi chung ghiền.
Ai ghiền gì nhiễm trận đó. Ghiền là thích, là mến, là ưa, để thỏa mãn dục mình ở trong cái ghiền đó đó. Từ ghiền nặng, ghiền nhẹ, đau khổ nặng nhẹ khác nhau. Nhẹ nhẹ cà phê, thuốc lá, nặng nặng rượu, và nặng nữa ma túy, xì ke. Thấy không? Bắt đầu ghiền nha. Ghiền số đề, ghiền bài. Có người nào ghiền số đề không? Ở ngoài này không biết có đánh đề không? Trong miền Nam đánh đề dữ lắm. Để ý thầy nói cái số gì chiều là đi về là đầu đuôi bao lô sư chủ rồi đó. Để ý thầy giảng là nói số gì cái là nhậm bắt số đó. Hoặc đi tụng kinh á, mới đầu thầy không biết nha, nghe chân cái chỗ lò thiêu bình Hưng Hòa đó, tụng kinh ra có mấy người đón đường với thầy. Không phải đón đường cái gì, đón đường hỏi này, hỏi người chết đó nhiêu tuổi thầy. Cái mới đầu thầy không biết, thầy mấy ông này quan tâm tuổi người chết chi mà hoài hoài gì đó. Ai nhà đâu chiến sao hỏi chi, đánh số. Hỏi người chết nhiêu tuổi, rồi mấy bữa sau mình nói tuổi rồi hỏi thứ nữa chứ. Hỏi người chết thứ mấy, ví dụ như người chết 7-8 tuổi mà người chết tới thứ 4, bắt đầu mới ghép vô 4-7-8 sửu vũ. Vậy đó. Không hiểu sao nói. Miễn chết là số nó ra, kỳ vậy. Chết là số nó ra, không đam mê số đề, mê dữ dội nha. Nên có nhiều ông mê gọi là thổi mũi không nhả luôn. Mà mê tới cỡ đó, còn mê bài, nhưng mà không mê bài đánh. Nhất là bên Las Vegas. Ở bên Mỹ, mình qua bên đó mấy cái casino á vô. Có bà già 80 mấy tuổi. Nói gì? Thì đi ngang mình tham quan thôi, tại chỗ đó không tham quan casino biết đâu gì đang tham quan, tất cả đều casino sòng bài hết. Quý thầy qua cũng vậy. Thì mình cũng đi dài coi vô biết nó không nói chứ đánh thôi à. Mình coi cho biết nha, casino là sao. Ở trong cao vậy đó, như là cái bầu trời, không có đồng hồ. Dứt phát casino không được có đồng hồ trong. Để đánh không biết ngày, không biết đêm luôn mà. Thì con cô Phật tử làm điêu lơ, nó điêu lơ là chi bài á. Nó nói là bà già đó đó, bà ngồi từ sáng tới chiều tối bà không có rời chỗ đó đó. Đấy, ủa, không rời sao, nói nhỏ nhỏ không rời, có đi toilet được không? Là không, bà mặc tả. Quý vị gọi là bó tay chưa? Mê tới cỡ đó, mê đi uổng. Khỏi không có rời khỏi chỗ đó. Mặc tả luôn. Đó, mới đầu mình nghe mình ngỡ ngàng. À, nhưng mà đó là sự thật đấy. Quý vị, tại vì nó làm dealer, chồng nó chia bài, chồng nó biết. Biết người nào đánh sao biết chứ à. À, chồng nó nói mình nghe, hỏi gì nghe, mình hết hồn. Hết hồn gì? Mê quý vị, rừng mê bể ái chỗ đó. Sống thế gian là rừng mê bể ái, vượt quá không nổi. Bởi vì bể mê đắm nên chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi, sáu nẻo thảm thê vô cùng. Thấy thảm chưa? 80 mấy tuổi mà mặc tả đánh bài. Quý vị thấy thảm không? Thấy cảnh đó thấy thảm chưa? Rủi rồi chết trên sòng bài thì sao? Ông thần bài rước chứ đâu có về được cõi Phật A Di Đà. Lúc đó ông thần bài rước. Nó khổ vậy đó, có gì trên thế gian khổ, nó phiền não, nó khổ gì đó. Nên phải tìm cái con đường giải khổ mà thôi. Tất cả những cái mê đắm ở tại thế gian này nó là tạm bợ, là phù du thôi, làm tâm ta u mê vào trong đó thôi, có gì đâu bền chắc. Cái gì cũng có giá của nó cả, có gì. Sướng chút thôi, khổ lâu dài, như chích xì ke vô chút xíu thôi. 2-3 tiếng đồng hồ thôi, cho lên mây lên gió đó một chút ra ngoài người ta coi không ra gì chứ gì. Còn thân tàn ma dại nhất mấy ông đập đá nó lỡ, mình mẩy tự trên lỡ xuống xung quanh hết trơn. Rồi còn chưa tới ngáo đá, ngáo đá gặp ba mình cũng chửi. Rồi ngáo đá thôi, thấy gì nó gì, thấy khổ chưa? Tức là cái hậu quả của nó để lại cái gì trên đời này, không cho không ai gì chứ mà. Nó cho anh lại đấy đi xứ khác mà. Vì thấy không? Như vậy thì càng sướng tức là càng khổ. Nếu có trí tuệ nhìn ra được trên đó rồi thì người ta đâu có ra vào đó làm gì. Cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nhẹ nhàng thanh thản thôi, bá đó bỏ đi, ai nói gì thôi. Từ chối liền, delete liền, cancel. Dứt phá, xài máy tính rất nhiễm. Chứ đó. Do đó mà ta thấy những điều đó có gì. Tại vì tâm của mình nó ô nhiễm, bây giờ mình bỏ những ô nhiễm nó, ai đánh bài bỏ bài, ghiền củi bỏ rượu, ghiền trà bỏ trà, ghiền gì bỏ nấy đi quý vị. Nếu mà còn ghiền giảng sanh giảng nổi, vừa bay lên cái nhớ tới cái đó không, nó té xuống cái bịch. Nếu mình mê á, đề phải không? Vừa Nam Mô A Di Đà Phật mới vừa bay nhảy lên thấy nguyên số đề dưới này, phải không? Nó té xuống ngay cái bịch, nó lúng xuống đất luôn. À, sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nổi? À, thấy không? Đến ai còn mê cái gì mà muốn cầu giảng sanh á? Dạ không giảng nổi đâu anh Bảy ơi. À, không giảng nổi đâu chị Tám ơi, không giảng nổi. À, ai mà mê gì là không có giảng nổi, nên chúng ta khi còn sống hay diễn ly lấy nó. Đức Phật dạy diễn ly, cắt mau lòng phàm diễn ly xa rời lấy nó. À, cái gì các pháp đó là các pháp của thế gian, cái vui tạm bợ thế gian là cái vui trong thế vui rồi khổ, nên á có một chút rồi hết, để lại hậu quả lâu dài nhiều đời nhiều kiếp sau nữa. Mà nên bậc trí nó không làm chuyện đó. Có bao giờ bậc A La Hán, bậc trí đệ, bậc trí giả, bậc thiện tri thức nào đi đánh bài đánh cờ đánh số không? À, uống rượu chè bé bé không? Có không? Không không đó. Bậc trí giả ta thấy cái điều đó là cái điều nguy hiểm cho mình, để tâm mình u mê vào đó, mà tâm mê là phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? À, sau khi chết mà khi sống mất chất lượng cuộc sống nữa. Chưa nói tới ông bà cha mẹ bị người ta khi dễ nữa. Vì con đứa con chích xì ke cái gì không đi, không dám gặp ai. Có đứa con ăn trộm cướp cái đi không dám gặp ai chứ. Có đứa con quậy cái ở tù gạt cái đi dám không dám gặp ai chứ. Người thấy khổ chưa? Khổ cha khổ mẹ khổ gia đình chưa? Nếu ai tư duy thấy được điều đó, ta bỏ, ta từ chối, người ta khước từ ta bỏ. Đánh bài anh Bảy ơi, bỏ lâu đó, như nào không? Bỏ lâu mình vậy, ai rủ gì bỏ lâu. Cấp này bận niệm Phật không à, bởi vì không có cờ bài bạc số gì, bỏ lâu. Bỏ được không? Được không? Bỏ được về bỏ liền. Ai có ghiền cái gì về bỏ liền, còn có cơ hội giảng sanh mà bỏ không được, bay lên cái đó nó lôi mình xuống, giảng không có nổi. Cái gì thấy không? Bữa nay đi hộ niệm hoài thấy biết mà. Cái gì gieo nghiệp gì thì lúc đó nghiệp đó nó về, nó quấn mình, nó lôi mình lại đó. Đó quý vị, do đó mà tâm mê lầm, ghiền ưa mến thích, bỏ xa lìa của cải vật chất, tất cả các cái dưới thế gian này nó không bền không chắc đâu, có đến có đi, những thói hư tật xấu ta bỏ. Cái thứ hai nha nữa là phiền não chúng ta đoạn diệt. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu. Đó đó, trừ phiền não. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen cái gì, bắt đầu ngồi chéo chân kiết già tịnh tọa, hít vô thở ra ngồi thiền hoặc là niệm Phật. Không nhìn tượng Phật mà trước A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Lòng nhẹ nhàng thanh thản, không có cố chấp gì trơn, không có gì. À, như vậy là tâm không phiền não, tập trung niệm Phật. Tại sao không phiền não? Tại phiền não nó hại não mình thôi à. À, phiền não nó gieo nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp mà, nên phiền não tác ý gây nghiệp mà, nên vậy là không cần phải tác ý. À, vì có sao để vị các pháp y như là thiền nguyên thủy á, Đức Phật dạy có sao để vị các pháp y như nó là. À, quý vị, chúng ta xen vào chỉ phiền não thêm mà thôi, không giải quyết được chuyện gì thế gian. Cho tâm mình ngơi nghỉ để người ta tập tâm thiền định, quý vị. Niệm Phật tâm vắng lặng, ngồi thiền tâm vắng lặng, tâm vắng lặng mới gần Phật, tâm động loạn gần ma. Nghe thấy không? Tâm vắng lặng, tịch tịch vắng lặng, vắng lặng tịch tịch. Tâm vắng lặng, ai nói ai làm mới cười, nhìn cười, cười, nó nói chứ. Nói chi, tại vì giờ tịnh khẩu nghiệp rồi, nói chi. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị, tu rị, tu rị ta bà ha, tịnh khẩu. Vậy ai nói ai làm cười. Cần thiết nói không cần thiết thôi. Vô chùa hỏi chuyện đời, mô Phật. Tám ơi, ra cổng chùa nói chuyện đời, vô chùa nên niệm Phật đi Tám. Nhắc người ta. Ở ngoài đời khổ muốn chết luôn, vô chùa muốn đem cái khổ vô chùa hay làm chi? Phải không? Ở trong này hương linh đâu nhiều lắm. Long thiên hộ pháp, chư thần, quỷ thần, long thần hộ pháp, chư vị đại Bồ Tát hộ trì kinh điển của nhà Phật. Vô đây nói toàn chuyện đời không, ta không hài lòng, ta không quan hỷ, tội lắm Tám. Nên vô chùa niệm Phật, trì chú tụng kinh thôi. Nếu nói những lời trong công việc thì nói, còn lời ngoài công việc nói kiểu như nhiều chuyện đồ đó, nói thêm nói bớt, nói đâm thọc nói ác khẩu, rồi ở trong chùa thôi, vĩnh biệt chân trời cũ đi. không, mình khuyên ta, thấy không? À, nên vô chùa nín thinh nè, nên ta ăn á, nín thinh, rồi á ngủ nín thinh trong chánh niệm, thấy không? Ăn ngủ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, tâm ta từ từ thoải mái nhẹ nhàng thanh thản. Nói gì, cuộc đời có còn có mất thân không là gì cả, tâm tu mới là đó. Đó, gì chết đi bỏ thân còn tâm tu, cái tâm tu đó, tâm làm thánh đó, cái tâm không ô nhiễm, tâm buông xả, tâm không cố chấp nè, xả bỏ hết cho người ta, tâm từ bi hỷ xả thương yêu, cái tâm đó mà mình luyện được khi sống đó, cái gì vừa tắt hơi cái một cái rét cái giảng sanh về Tây Phương, khỏi cần ba hộ niệm, tự làm được rồi, khỏi cần ba hộ niệm. Nhưng mà nếu mình thấy không chắc ăn thì thôi mời ban hộ niệm cho chắc nha. Chứ thầy nấu gì mà chưa chắc ăn, khi không mời cái lúc đó mình còn đắm mê vật chất trần ai, lúc đó không chắc ha. Nếu ai thấy không chắc mời ban hộ niệm, còn thấy chắc thôi khỏi mời. Vì tự mình cái rét ra đi luôn à. Tại trên thế gian mình biết mình không có đắm nhiễm gì hết, mình không có ác độc gì hết, mình cho tối ngày lo tu không. Vì phát tâm Bồ Tát giúp đỡ cuộc đời, chúng ta làm vui vẻ, là bậc mô phạm cho người xung quanh, thấy đó là cái hình ảnh, thấy đó là cái tấm gương để cho mọi người noi theo. Thấy chưa? Do đó cái đó gọi là giải khổ. Mình tu tập để đi đến đường giải khổ. Đó, mình giải từng đau khổ một và tới con đường lúc nào mình giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là tâm ta nhập vào trong pháp giới, thì đó mới chính thức là diệt khổ, không còn đau khổ nữa. Nhưng chưa giác ngộ, giải khổ giải từ từ. Đó, giải từng ngày, giải từ từ. Đó, gì? Còn chừng nào chúng ta giác ngộ, trở về chân tâm Phật tánh mình, đó là con đường để diệt khổ. Đã qua phần 2, xin cho anh chàng pháo tay. Ai có câu hỏi tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất, bạch thầy, con thấy qua các ví dụ của thầy vào sáng nay thì niệm Phật 6 chữ lục tự hồng danh hoặc 4 chữ tứ tự hồng danh đều được phải không? Theo con và nhiều liên hữu tu theo pháp môn Tịnh Độ lâu nay thì không có gì trở ngại, vấn đề là niệm với tâm như thế nào mà thôi. Tuy nhiên có một số vị cho rằng niệm 4 chữ thì khó lòng vãng sanh. Xin này quan hỷ. Tu á, thì chúng ta không có chấp, mà đã là chấp á, thì người đó yếu tu. Nên trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thì có bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ nói về vấn đề này. Niệm Phật là niệm danh hiệu của Phật, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày. Để chi? Để tâm không tán loạn niệm Phật, để an trụ tâm và hàng phục tâm. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Trong kinh không nói niệm 6 chữ hoặc 4 chữ, mà nói niệm tới hồng danh, tức là tên hiệu của Đức Phật A Di Đà, đó là A Di Đà Phật. Đó là A Di Đà. Còn chữ Phật chúng ta ghép vào là nói về Ngài là Phật, chứ hồng danh Ngài là A-di-đà, Amita. Đó, nên trong tiếng Phạn thì ngữ nguyên văn Nam-mô, hoặc là mình dịch ra nắng mồ á, là Nam-mô, Nam-mô Amita Buddha. Amita là A-di-đà, Buddha là Phật. Nam-mô nắng mồ á, là Nam-mô. Nam-mô là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là quy y. A Di Đà là tên của Ngài, Phật là bậc giác ngộ. Đó, vì trở về tôn kính, quy ngưỡng, nương tựa, làm theo bậc giác ngộ có tên là Đức A Di Đà. Cái câu đó dịch ra nghĩa là vậy đó. Nên nó kinh nói là chúng ta niệm tới hồng danh của Ngài thôi là Amita là đủ rồi. Như vậy chúng ta thêm chữ Phật để biết Ngài là Phật, Amita Buddha, A Di Đà Phật. Còn thêm chữ mà trước nữa là kính ngưỡng, trở về tôn kính, làm theo Nam Mô, Nẵng Mồ là Nam Mô. Như vậy thì xét về trong kinh á, nếu chúng ta niệm có hồng danh Đức Phật vậy là được. Nhưng xét về từ cái nơi truyền thống, từ những cái phong tục tập quán, từ những cái quy định về luật của cái đạo tràng ở nơi đó như thế nào, chúng ta theo như thế đó. Như vậy xét về trong kinh niệm 6 chữ 4 chữ đều được. Nhưng xét về đạo tràng do thói quen, lâu đời ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giờ niệm bốn chữ ta niệm không quen. Như vậy thì khuyên các quý vị nào có truyền thống niệm sáu chữ thành thói quen, chúng ta nên niệm sáu chữ. Còn người nào mới học mà chưa niệm sáu chữ gì hết, niệm bốn chữ thấy tốt thì niệm bốn chữ, không sao cả. Nhưng nếu nói vậy thì trong đạo tràng niệm bốn chữ mà con thì niệm sáu chữ, con làm sao? Hòa Nam Thánh Chúng. Đạo tràng có quy củ của đạo tràng, do đó chúng ta phải tuân thủ theo đạo tràng trong lúc tu tập tại đạo tràng. Nhưng về nhà chúng ta niệm theo riêng của mình, theo thói quen lâu đời của ông bà. Còn vô đạo tràng niệm thế nào, người ta niệm y như vậy để hòa chúng mới có phước. Còn chổi chúng thì không có phước, chọt chúng thì không có phước. Chổi chọt là sao? Ta niệm A-di-đà-phật tự nhiên mình thêm Nam Mô cho ổng. À, kêu bằng chổi chọt không à. Người ta niệm á, niệm qua biết bên kia mình còn ở bên đây. À, ta đi tới cái cầu rồng rồi mà mình còn á ở dưới gọi là sông Mỹ Lệ chứ. Sông gì? Cẩm Lệ hả? Cẩm Lệ. Cũng có lệ chống được phải không? À, do đó mà ông ta thấy ai sao mình vậy, cái đó là cái quy củ của đạo tràng. Nhưng tu riêng, cái quan trọng là tu riêng, còn đạo tràng đi để ta học hỏi, tìm cách tu để học hỏi, để tu tập thể trong cái đại chúng lớn thôi. Còn cái quan trọng thời gian riêng của mình, thời gian lớn nhất, tu đạo tràng tháng có ngày, còn thời gian riêng mình tới 30 ngày lận. Do đó ta niệm theo cái thói quen, niệm theo truyền thống của mình, nên không bắt buộc ai phải niệm thế nào. Còn niệm giảng sanh được hay không là chỗ không phải coi câu niệm, mà cái chỗ có nhất tâm bất loạn được hay không đó, tức là hàng phục tâm để trở về thiên định của tâm được không. Tại vì tịnh độ phải có tâm thanh tịnh, cực lạc phải có tâm an lạc, nó mới gắn với cái gọi đó được, đủ điều kiện Đức Phật A Đà mới phóng qua sanh tiếp dẫn được. Do đó câu niệm Phật cũng chẳng qua là hư phương tiện để an trụ tâm và hàng phục tâm theo nguyện vọng mình giảng sanh mà thôi. Nên ai dùng sáu chữ để hàng phục được tâm thì vẫn tốt, ai dùng bốn chữ để hàng phục tâm được thì vẫn tốt. Miễn sao nhất tâm bất loạn mới là cái tâm mới là quan trọng, không chứ đâu phải là cái tướng bên ngoài. Do đó tướng bên ngoài tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy quy định mà thôi. Nói để mà hiểu, mà khi hiểu chúng ta tự áp dụng, chứ không có nói rạch ròi rõ từng người một ở đây. Có gì hiểu không? Nếu hiểu về nhà chúng ta áp dụng không sao cả. Như vậy ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào chiều hôm nay. Xin có duyên thì sẽ gặp lại quý vị một cái lần khác. Xin chúc quý vị có ngày tu tập thật an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.